là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận về hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân trong giai đoạn 2015-2020. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về hiệu quả của cây khô nhung tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
8 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 162 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.470 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức gặp mặt đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chỉ đạo các ban ngành địa phương đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các thành phần kinh tế phát triển, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, rà soát thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không thực hiện theo quy định.
Hiện nay toàn tỉnh có 9.000 hecta cây ăn quả, tăng trên 2.500 hecta so với năm 2015. Sản lượng quả các loại đạt 53.000 tấn. Đến nay tỉnh đã hình thành được vùng cây ăn quả có múi tập trung tại các huyện Trấn Yên hơn 700 hecta, Văn Chấn hơn 2.000 hecta, Yên Bình 1.200 hecta, Lục Yên hơn 870 hecta, Văn Yên gần 150 hecta. Tỉnh cũng quy hoạch phát triển hai sản phẩm cây ăn quả đặc sản là bưởi Đại Minh và cam sành Lục Yên. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đầu tư, hỗ trợ và phát triển vùng cây ăn quả có múi tại 5 địa phương là Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên và Trấn Yên. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình cây ăn quả dưới hình thức như chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Năm học 2020-2021, huyện Bình có 52 trường với trên 26.000 học sinh, có trên 2.200 học sinh lớp 1. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021, huyện Bình đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng 37 phòng học, 12 phòng bộ môn, 3 phòng phục vụ hoạt động, 1 nhà quản trị hành chính, 9 nhà bếp, 3 nhà vệ sinh và 7 phòng ở bán trú với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo đã đầu tư 2 phòng trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồng thời, huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ 1,7 tỷ để đầu tư mua thiết bị, máy chiếu phục vụ cho công tác dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến nay các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.360 mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư. Các cấp hội còn đẩy mạnh các hoạt động thực hiện ba sạch, trong đó có nhiều mô hình mới sáng tạo như mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại khu trung tâm của cộng đồng, mô hình bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, được đặt ven đường. Đến nay, các cấp hội đã triển khai xây dựng được trên 1.360 mô hình, trong đó có 10 ngôi nhà xanh, 115 thùng rác, 127 hố rác, 95 bể chứa, 49 lò đốt mini. Mô hình thu gom và xử lý rác thải do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động sẽ góp phần cải thiện môi trường nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan mở 52 lớp tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy cho gần 3.000 cán bộ, công nhân, người lao động, các hộ kinh doanh mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao. Tổ chức 709 buổi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị đề xuất với các ban ngành chức năng triển khai các biện pháp kịp thời, loại bỏ các sơ hở thiếu sót là nguyên nhân điều kiện phát sinh cháy nổ. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh và kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó nâng cao hiệu quả thu hút sử dụng các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đan xen thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên các lĩnh vực, từ đó tạo diện mạo mới từ khu vực thành thị đến nông thôn. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo khâu đột phá để đưa kinh tế xã hội Yên Bái phát triển của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh các thành phần kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Yên Bái đã thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 62.500 tỷ đồng. Vượt 3,3% mục tiêu nghị quyết, trong đó tỷ trọng vốn đầu tư khu vực nhà nước giảm mạnh, vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước tăng nhanh. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả bền vững, không để nợ đọng. Giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện 78 dự án bằng vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài và vay phi chính phủ với tổng mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, nông nghiệp nông thôn. Từ việc hoàn thiện các cơ chế chính sách, hành lang pháp lý thông thoáng thuận lợi đã thu hút được nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước chọn Yên Bái là điểm đến như các tập đoàn Vingroup, Sen Group, Eurowindow, Hoa Sen, Apex, Bảo Lai. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tăng nhanh, hoạt động khá hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có trên 2.500 doanh nghiệp, gần gấp 2 lần so với năm 2015, gần 500 hợp tác xã, 4.100 tổ hợp tác và hơn 22.000 hộ kinh doanh. Hàng năm đóng góp trên 60% nguồn thu ngân sách của tỉnh, tiêu biểu như tập đoàn TH Trung Hưu đã quyết định khởi công dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội, huyện Trấn Yên, quy mô 764 hectare với 4 phân khu, gồm Làng Văn hóa Hàn Quốc, Công viên Văn hóa Nhật Bản, Công viên Văn hóa Châu Âu và Làng Văn hóa Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc các vùng miền. Ông Trương Tư Tấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch và Nghỉ dưỡng Quốc tế Vân Hội cho biết.
Mặc dù Yên Bái là một tỉnh miền núi nằm ở trên địa bàn Tây Bắc, nhưng mà thời gian gần đây thì đã đầu tư về phát triển hạ tầng giao thông rất là tốt. Trục đường cao tốc Hà Nội Lào Cai thì đã mở ra một cái tuyến đường giao thông thuận lợi cho kết nối Yên Bái với các tỉnh, và thời gian gần đây thì Yên Bái cũng đã đầu tư thêm các cái đường giao thông nội tỉnh và kết nối được giao thông giữa các vùng miền với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với chúng tôi là một công ty cổ phần phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội. Chúng tôi hiện tại đang đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội tại huyện Trấn Yên. Theo tôi nghĩ thì với cái cơ sở hạ tầng tốt như thế này thì các tập đoàn lớn ở trên cả nước cũng có rất nhiều cơ hội để tìm đến để đầu tư phát triển tỉnh Yên Bái ngày một tốt hơn.
Nhằm thực hiện khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định xây dựng kết cấu hạ tầng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Do vậy, tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị và nghị quyết tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và đưa vào khai thác gần 1.200 công trình hạ tầng đô thị, nông thôn mới, thủy lợi, trường học, y tế, hoàn thành hai cầu bắc qua sông Hồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 21%, hoàn thành 11 trên 18 dự án trọng điểm có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc, nhất là công trình hạ tầng giao thông huyết mạch, đẩy nhanh liên kết các vùng miền trong tỉnh cũng như kết nối Yên Bái với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo ra diện mạo mới khang trang từ thành thị đến nông thôn. Ông Nguyễn Đức Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Trong những năm gần đây, từ sự đầu tư của nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Giới Phiên thì đến nay cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông là khép kín với cái không gian đô thị. Hai nữa là sau khi cây cầu Bách Lẫm và cầu Tuần Quán hoàn thành, cộng với cái tuyến đường nối đường 3C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai hoàn thành thì xã Giới Phiên đã có cái thay đổi đặc biệt về hệ thống giao thông. Thế thì trước đây là một xã thuần nông, đi lại của người dân hết sức khó khăn. Thế và kinh tế thì là một xã chậm phát triển. Thế sau khi hai cây cầu hoàn thành, thế và các hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai hoàn thành thì đời sống kinh tế của nhân dân đã có phát triển rất rõ rệt. Thế và một số cái quy hoạch chung của thành phố cũng như của tỉnh về cái kiến trúc không gian đô thị để định hướng xã Giới Phiên trong nhiệm kỳ sẽ lên phường. Thế và cũng góp một phần giúp thành phố trở thành đô thị loại 2.
Với phương châm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, trong nhiệm kỳ qua tỉnh đã ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình dự án trọng điểm như các thiết chế văn hóa, khu di tích lịch sử, các công trình giao thông phúc lợi công cộng, đường, trường, trạm, y tế, quy hoạch thị trấn, trung tâm, cụm xã, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nguồn vốn giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt từ nguồn vốn chương trình đô thị miền núi phía Bắc đã được đầu tư xây dựng nâng cấp đô thị thành phố Yên Bái thành đô thị loại 2 và thị xã Nghĩa Lộ phát triển thành đô thị văn hóa phát huy tối đa bản sắc dân tộc, làm tiền đề để phát triển văn hóa và du lịch, xây dựng hình thành hình ảnh con người Nghĩa Lộ hiện đại văn minh. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã cũng đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng về đô thị. Tổng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ đạt là 3.336 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó ngân sách nhà nước thì chiếm 26%, doanh nghiệp và nhân dân thì chiếm 74%. Tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng không gian đô thị, phát triển các khu đô thị mới, hạ tầng thương mại, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, hạ tầng nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hệ thống điện lưới, cấp nước sạch, viễn thông cũng như công trình phúc lợi công cộng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thì Đảng bộ thị xã cũng tiếp tục quan tâm đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị và giao thông kết nối, tiếp tục ưu tiên để bố trí nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025 và nâng cấp 6 xã thành phường xong trước năm 2025, xây dựng các phân khu chức năng trong đô thị đảm bảo hài hòa phát triển rộng khắp.
Vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách và phát huy nguồn vốn nhà nước mang lại hiệu quả, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã dành ra hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như đường, điện, hệ thống đường gom, khu vực xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với đó đã ban hành chính sách khuyến khích mời gọi đầu tư trên 50 dự án tại khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu, khu công nghiệp Minh Quân. Nhờ phát triển kinh tế hạ tầng đường bộ, giao thông kết nối với các vùng miền đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64% một năm. Quy mô kinh tế tăng nhanh đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Do có nền cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong 5 năm đã tạo việc làm mới cho gần 94.500 lao động, vượt 7,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,2% năm 2016 xuống còn 7,56% năm 2020, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Từ hiệu quả rõ nét trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng đã thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội được tăng cường, đặc biệt mang lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông Hà Nhật Dực, thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho rằng:
Tôi thấy là trong cái nhiệm kỳ đại hội lần này của Đảng bộ tỉnh Yên Bái thì tôi thấy là làm được nhiều việc. Nhất là điện đường Trường Trọng, các công trình phúc lợi mở ra. Một cái tỉnh nghèo mà tôi thấy là làm được những cái việc như thế là nhân dân đều ca ngợi, đều phấn khởi, đều biết ơn Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đối với tỉnh ủy, ủy ban. Nhiệm kỳ tới này phát huy cái thành tích của những cái năm trước đây thì chắc chắn là Giới Phiên nói riêng, 5 năm nữa thì đời sống nhân dân Giới Phiên không phải như bây giờ, hoàn chỉnh hơn, điện đường trường trạm các công trình sẽ được mọc lên rất nhiều. Mà Giới Phiên ấy, cái bộ mặt Giới Phiên ấy, nó khác hẳn so với những năm trước đây. Tôi tin rằng là như thế. Mà không phải Giới Phiên mà nhân dân thành phố Yên Bái và tỉnh Yên Bái chắc có nhiều thay đổi. Phát huy những cái thành tích trong năm qua chúng tôi đã ca ngợi rồi. Nhân dân đã ca ngợi chứ không phải riêng tôi đã ca ngợi như thế rồi. Thế nhưng mà chắc chắn là với cái khí thế này, với những cái thành tích đã đạt được trong năm qua thì chắc chắn dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thì chắc chắn là nhân dân xã Giới Phiên, nhân dân tỉnh Yên Bái còn phát triển nhiều hơn nữa. Đời sống nhân dân còn được phát triển nhiều hơn nữa. Nhân dân rất ca ngợi và phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của cái đại hội sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, dám nói, dám nghĩ, dám làm những cái việc lớn hơn để phát huy cái truyền thống, để đưa nhân dân tỉnh Yên Bái chúng ta không kém gì các cái tỉnh trong khu vực của phía Bắc.
Trong những năm tới, Yên Bái tiếp tục xác định xây dựng kết cấu hạ tầng để tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội và đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc,
Theo đó, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị kết nối nông thôn, thông tin, viễn thông, thủy lợi, khu cụm công nghiệp. Đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cơ sở, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm đang triển khai hoàn thiện, quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch nông thôn mới với tầm nhìn dài hạn để phát triển theo hướng đồng bộ cả về kinh tế xã hội, kiến trúc và chất lượng sống của người dân ngày một nâng cao. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đất đai rộng lớn, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây dược liệu, thời gian gần đây nhiều hộ dân tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã đưa cây khôi nhung vào trồng và cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay loại cây này đã trở thành cây trồng hàng hóa giúp người dân vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cây khôi nhung hay còn gọi là cây lá khôi là loại cây ưa ẩm, thích hợp trồng dưới cây che bóng như chậu, xoan chanh. Cây lá khôi có hai vụ trồng trong năm là vào tháng 1 tới tháng 3 và tháng 6 tới tháng 7. Sau khi trồng từ 7 tới 8 tháng, cây có thể bắt đầu tỉa lá chân, sau đó từ khoảng 1,5 tới 2 tháng là hái lá đều. Là loại cây dễ trồng, cho giá trị kinh tế cao. Do vậy hiện nay nhiều hộ dân tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã và đang lựa chọn cây lá khôi là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Là hộ tiên phong đưa cây khôi nhung vào trồng trên đất Cường Thịnh từ khoảng hơn chục năm trước, hiện nay gia đình ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng đã có nguồn thu ổn định từ loại cây này. Ban đầu chỉ là trồng thử nghiệm nhưng thấy được hiệu quả mang lại, gia đình ông Chiến đã tận dụng toàn bộ vườn quanh nhà để trồng cây lá khôi với diện tích khoảng 6.000 m2. Ông Chiến cho biết.
Nó bắt đầu là thấy người ta ở trên thị trường mới này, người dân người ta hay đi thu hái ở trên rừng, nó mọc tự nhiên. Thì mình thấy nó cũng có giá trị, mà hai nữa là mình mới mày mò mình thử mang về vườn mình, thu mua về vườn mình để mình ươm ra. Thế sau khi mình trồng thì ban đầu là lúc ấy nó vẫn còn rẻ lắm, mình không nghĩ là nó lại mang cái tính chiến lược như bây giờ. Thế nhưng sau này thì nó cứ nhân dần lên rồi là theo cái giá thị trường thì nó cứ đẩy dần với nhu cầu của thị trường nó đòi hỏi, thì là mình thấy rằng là một trong những cây hiệu quả.
Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên cây lá khôi thường bị nấm và sâu bệnh hại, không nản chí, ông Chiến đã tự mày mò học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, trồng và chăm sóc. Qua thời gian, ông Chiến dần hiểu được đặc tính của cây, nắm bắt được các kỹ thuật chăm sóc và thu hái lá khôi nên hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Ông Chiến cho biết thêm.
Nói thật ra thì nó cũng có rất nhiều cái khó, tức là lúc mình mua về thì mình không biết là cái đặc tính riêng của nó như nào. Thế nhưng sau quá trình mình canh tác thì mình mới thấy rằng những cây ở trong bóng râm, mấy cây ở khu vực ẩm mát thì nó mới phát triển được. Thế từ đấy là mình mới kết hợp là mình rồng tán che phủ rồi là hỗ trợ nó về cái khoản che bóng, mới lại tưới nước. Đấy, thì từ đấy đổ đi thì bắt đầu là nó mới đạt hiệu quả.
Trước đây toàn bộ diện tích vườn quanh nhà được gia đình ông Phạm Ngọc Thắng, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh sử dụng để trồng các loại cây rau màu nhưng hiệu quả mang lại không cao. Năm 2015, thấy được hiệu quả từ cây lá khôi mang lại, ông đã cải tạo đất và mua giống cây lá khôi về trồng. Nhờ học hỏi kỹ thuật từ các hộ thành công từ cây dược liệu này nên ông Thắng đã áp dụng vào mô hình của gia đình. Hiện tại với hơn 3 sào cây lá khôi đang cho thu hoạch đã mang về cho gia đình ông nguồn thu ổn định hàng năm, ông Thắng nói.
Cây khôi nhung này nếu mà để nói cây trồng trong vườn thì không cây gì kinh tế bằng cây khôi nhung này được. Nó là cây kinh tế nhất trong vườn trồng. Thế nhưng mà nó lại đòi hỏi là cách chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật dâm giống, kỹ thuật thu hoạch nó rất là tỉ mỉ. Nó khó hơn những cây khác. Nhưng mà nói về kinh tế thì nó là những cây kinh tế mũi nhọn ở trong vườn luôn, chứ không có thể cây gì mà so sánh với nó được. Vì nó thu hoạch hàng hơn một tháng đã thu hoạch một nửa rồi. Những cây khác không thể bằng được. Kinh tế của nó rất là cao.
Từ năm 2003, phong trào trồng cây lá khôi tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng mở rộng. Hiện toàn xã có gần 90 hộ trồng cây lá khôi với tổng diện tích gần 16 hectare, trong đó có 12 hectare đang trong giai đoạn kinh doanh. Hiện nay, một cân lá khôi tươi giá 30.000 đồng, lá khô dao động từ 220.000 tới 250.000 đồng một kg. Như vậy, mỗi sào trồng cây lá khôi cho thu nhập bình quân từ 1 tới 1,3 triệu đồng một tháng. Từ hiệu quả của cây lá khôi, năm 2019, xã Cường Thịnh đã thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu thôn Đầm Hồng để mọi người kết nối giúp đỡ nhau trong quá trình trồng và tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng diện tích trồng cây lá khôi sẽ góp phần giúp xã Cường Thịnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị đất canh tác, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Bình quân thu nhập đầu người của xã Cường Thịnh đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%. Ông Phạm Đức Hậu, chủ tịch hội nông dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với cây khôi này thì đặc biệt là năm 2020 là có cái hỗ trợ là 50-50 của trên huyện Trấn Yên, đó là về hỗ trợ cái giống. Thì từ đó có cái cầu đó thì bà con nhân dân thì cũng đã chủ động trồng, đến nay đã được trên 4 hectare trồng mới. Thì năng suất và cái kinh tế của cây này thì đã được khẳng định trong những hộ đã trồng. Thực tế thì nó cho thu nhập so với lúa và những cây khác thậm chí gấp 10, thậm chí 20 lần cây trồng khác. Thế thì từ đó thì địa phương có quan điểm cho phát triển cây khôi là một cây trọng tâm của xã và sẽ đưa ra nhân rộng cho những diện tích mà phù hợp.
Mô hình trồng cây lá khô nhung làm dược liệu có thể nói bước đầu đã đem lại giá trị kinh tế cho một số hộ dân trên địa bàn xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, mô hình trồng loại cây khô nhung làm dược liệu này còn khá nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công là chủ yếu. Do vậy, cần sự chung tay của các cấp, các ngành để có kế hoạch phát triển trong việc chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời thành lập hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo tính bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng, tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
We'll be right back.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.